Thế thì cái điểm chung của họ là như vậy. Thử xem lát nữa nếu mà còn thêm gì nữa thì tính sau. Điểm số 4 là điểm rất đẹp mà chúng ta không cần phải chia sẻ gì cả. Chúng ta chỉ cần đọc những đoạn văn này và chúng ta nhìn ngắm bàn tay của Đức Giê-xu. Thường thường anh chị em thấy là trong đạo của chúng ta là kính trái tim Đức Giê-xu. Nhưng tôi cũng có lần, hình như có lần nói với anh chị em là bàn tay của Đức Giê-xu là rất đáng, rất quý đấy. Rất quý. Ở đây chắc anh chị em chả bao giờ ai nắm được bàn tay của Chúa. Giá mà ai có cái kinh nghiệm nắm được cái bàn tay này và ngắm. Lát nữa chúng ta sẽ đọc một lời nguyện về bàn tay ấy. Và các anh chị em mới thấy bàn tay Đức Giê-xu thật là dễ thương. Đấy nào, thế giờ tôi chỉ xin những anh chị em nào từ nãy đến giờ đã chưa được nói bởi vì chưa trả lời gì, thì bây giờ mỗi người sẽ đọc một câu. Đấy, như thế là anh chị em. Đây, thứ nhất, chị này, chị sẽ đọc Marco 1:31 và 41 nhé. Rồi.
Người chị lại sẽ... gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
Tức là Đức Giê-xu cầm lấy tay của ai ấy nhỉ? Của mẹ ông Simon và làm gì ạ?
Đỡ ông tay... dậy ạ. Đỡ bà dậy.
Đỡ cầm lấy tay của bà ấy mà nâng ông ấy dậy. Khó đấy. Nâng bà ấy dậy, cầm lấy tay, nâng bà ấy dậy. Chị đồng ý không nào? Và bà ấy làm sao ạ? Bà ấy được gì?
Cơn sốt dứt ngay ạ.
Vâng, thưa anh chị em, cái chuyện như thế là cũng hơi đặc biệt đấy. Hơi đặc biệt. Bởi vì như thế là phải vào giường của bà ấy ạ. Chắc không có cách khác ạ. Không cái khác. Phải đến như thế. Và anh chị em biết ngày xưa những chuyện này cũng hơi đặc biệt đấy, chứ không có đơn giản như thế. Và thứ hai là bà ấy đau. Và cái thứ ba là Đức Giê-xu cầm tay bà. Không phải là bà ấy cầm tay Chúa. Chính Chúa cầm tay bà. Và bà ấy đau, bà ấy không dậy được. Và Đức Giê-xu kéo bà ấy lên. Đấy, tôi, anh chị em thấy chỉ cần ngắm cái hình ảnh như thế, đối với một người phụ nữ, Đức Giê-xu cư xử như thế với một người phụ nữ, anh chị em thấy như vậy. Thấy Ngài đến với họ rất là dễ thương, rất là hòa đồng. Vâng, đấy. Và Ngài chữa lành. Mà bà ấy mắc bệnh thì không có nặng lắm, nhưng anh chị em biết hồi đấy chưa có thuốc giảm sốt đấy. Và chính vì thế nên có khi sốt phải chịu vậy. Và không biết người ta sẽ làm gì để cho bớt cảm sốt. Chứ như mình bây giờ mình còn có nhiều cách, phải không? Bây giờ tôi sẽ mời chị đây. Đấy, chị sẽ đọc 5:23. Lúc nãy 41 chị đọc chưa nhỉ? Thế à, như vậy chị đọc 41 đây ạ. 1:41 rồi. 1:41 vâng. Anh chị em thấy tay của Đức Giê-xu là lạ lắm. 1:41 vâng.
Người chạm vào lòng người, giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn anh sạch đi."
Anh nào vậy? Anh mắc bệnh gì á?
Cùi.
Bệnh phong ấy.
Dạ, phong cùi.
Anh chị đọc lại câu này. Ngài, chị ngài gì ạ? Ngài.
Dạ. Người chạm vào lòng.
Sao lại vào lòng?
Người chạm vào lòng thương, giơ tay đụng vào
chạy
anh.
Lòng thương sao lại chạm vào lòng?
À, chặn lòng.
Ngài chặn lòng.
Chặn lòng thương. Dạ.
Chặn lòng thương là sao?
Dạ. Giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn anh sạch đi."
Rồi rồi, tức là như vậy là Đức Giê-xu thấy anh người phong, Ngài thương, rồi Ngài chạm vào anh. Có phải không ạ? Ngài chạm vào anh, rồi Ngài mới nói là anh sạch đi. Anh chị em biết là đối với người Do Thái không được phép đụng vào người phong. Không được phép đụng vào người phong, vì người phong là người ô uế. Và như thế nếu anh đụng vào người ta thì anh thành ô uế. Đức Giê-xu chữa bệnh cho một người phong mà Đức Giê-xu lại không nói là: "Thôi, mình đứng cách xa 3 mét cũng được, rồi mình chữa cho người ta, việc gì mà phải tới gần." Đối với người phong, anh chị em vì trước biết rồi đó, người phong đi đến đâu phải la lên om sòm rằng là ở đấy, đấy đấy, tránh xa ra, xa ra đấy, và làm cho người ta đừng có đến gần mình đấy. Và bây giờ Đức Giê-xu lại đến gần anh ta cũng dám đến gần Đức Giê-xu. Đức Giê-xu dám đến gần anh ta, Ngài còn chạm vào. Ngài có thể đứng xa mà nói rằng: "Thôi khỏi đi, vậy đâu có sao, mà sao Ngài chạm đến chi vậy ta?" Đấy. Như thế cái tình như vậy là hóa ra cái bàn tay đấy có thể là cái cơ hội để bày tỏ lòng yêu thương. Chứ mình nói xong một câu cũng được, nhưng mắc gì mà phải đụng vô, mà Đức Giêsu nói không được, phải thêm một cử chỉ nữa. Vâng, đây tôi thấy anh chị em để thấy cái kiểu gì. Rồi chương 5 câu 23 có ai chưa? Chị đây, chị này chưa đọc lần nào. Chương 5 câu 23.
Ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống.
Như vậy là cái ông này xin, ông ấy xin Đức Giêsu trong cái chuyện hôm nay
đặt tay lên con gái thôi.
Và ông tin rằng là đặt tay thôi. Chị đọc tiếp câu sau cho tôi. Tức là ông xin là xin đặt tay thôi, đúng không nào? Bây giờ 5:41 Đức Giêsu có đặt tay không? Bây giờ Đức Giêsu đến nhà làm gì này? 5:41
người cầm lấy tay nó và nói: Talitha cum.
Rồi câu hỏi, Đức Giêsu có đặt tay không? Có không?
Cầm tay luôn.
Người ta xin đặt tay và ở đây Đức Giêsu đến lại cầm tay, bởi vì cổ nó chết rồi. Nên chính Đức Giêsu lại một lần nữa, giống như có lẽ Đức Giêsu làm lại cái cử chỉ đối với bà mẹ vợ của ông Simon, là ngài cầm tay và kéo cô ấy dậy đấy, chị em. Đấy. Thành ra ở đây cái cử chỉ cái như vậy, hóa ra là bàn tay Đức Giêsu là có đem lại sức mạnh đấy, cho cả cái bà, cho cả cái cô bé này, lẫn cho bà mẹ vợ của ông Simon. Chị 6 năm, chương 6 câu 5.
Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì
vâng, được
họ
rồi, đủ
không
rồi,
tin.
Đủ rồi, ngài đặt tay trên một số bệnh nhân và chữa lành. Như vậy Đức Giêsu vẫn chữa bệnh bằng cách đặt tay đấy. Anh chị em thấy lúc nãy mình hay nói ngài cầm tay, ngài kéo dậy bà này bà kia, cô này cô khác, nhưng mà ở đây lại thấy Đức Giêsu có khả năng chữa bệnh chỉ bằng một cách đặt tay thôi. Vâng. 7:32.
Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh.
Vâng, xin người đặt tay. Nhưng mà tôi hỏi xem chị là Đức Giêsu cuối cùng có đặt tay không? Chị thử đọc xem sơ sơ một chút, chị xem Đức Giêsu có đặt tay.
Dạ có.
Điếc và ngọng phải không? Tức là cầm điếc. Dạ. Thế thì cuối cùng thì Đức Giêsu làm gì? Có đặt tay không?
Đặt ngón tay vào lỗ tai anh.
À như vậy, không đặt nguyên bàn tay mà đặt ngón tay. Vâng. Đấy, thành ra vẫn cái bàn tay của Đức Giêsu. Vâng, rồi cuối cùng là chương 8 câu 23. Chị này đi. 8:23. Vâng.
Người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: anh có thấy gì không?
Như vậy tay của Đức Giêsu, tôi hỏi chị, tay Đức Giêsu làm những việc gì nè? Tay Đức Giêsu làm những việc gì đối với anh mù?
Dạ, đặt tay trên anh.
Trước đứa làm gì?
Cầm lấy tay anh mù
đó, dẫn
đưa ra khỏi làng.
Đấy, dẫn ra khỏi làng cho kín đáo. Dạ. Rồi sau đó đặt tay trên
anh và hỏi: vâng, anh có thấy gì không?
Vâng, vậy là câu 25 thôi. Câu 25.
25 mà. Rồi người lại đặt tay trên mắt anh trông rõ và khỏi hẳn.
Tức là anh, vâng,
anh
vâng,
thấy tỏ tường mọi sự.
Rồi, anh mù này chị, anh chị em biết, anh mù này Đức Giêsu phải chữa anh tới 2 lần. Chữa lần đầu anh ấy chưa thấy rõ, Đức Giêsu hỏi anh ấy có thấy gì không, anh nói dạ thấy người ta mà giống như mấy cái cây đang đi ấy. Đấy, thế Đức Giêsu phải chữa anh ta lần thứ hai, và lần thứ hai đặt tay trên mắt anh ta được khỏi. Như vậy các anh chị em thân mến, tôi chỉ muốn mời anh chị em đọc những đoạn văn này để thấy tay của Đức Giêsu là quan trọng lắm ấy. Tay của Đức Giêsu là quan trọng lắm ấy. Và như thế ngài trao cho người ta phúc lành bằng tay của ngài. Ở đây, tại sao? Ở đây tôi đang nói với cái bàn tay đấy. Tôi bàn tay, chứ anh chị em biết còn cánh tay Đức Giêsu còn làm một cái chuyện rất dễ thương, đó là bồng con nít. Trong Phúc Âm Marco, 2 lần Đức Giêsu bồng trẻ em. Cứ mỗi lần mà con nít đến là các môn đệ đuổi quá chừng. Và Đức Giêsu luôn luôn la các môn đệ. Và sau đó ngài bồng các em. Hay là các môn đệ cứ cãi nhau xem ai là lớn nhất. Đức Giêsu đem một em bé tới và nói đây nè, ai giống như em này thì là cái người lớn nhất. Câu số 5 anh chị em, đấy. Câu số 5 thì dễ quá phải không? Đọc 5:27-28 trả lời xem, nếu mà chương 5 câu 27-28 thì bà băng huyết, bà ấy tin cái gì vậy? Đâu là niềm tin của cái bà này? Anh chị em thấy không? Rồi rồi, như vậy có ai trả lời câu dễ này không ạ? Vâng, như vậy anh chị em thấy cái câu số đấy, cái câu vừa rồi đó, là đâu là cái niềm tin của bà ấy, bà ấy tin gì vậy? Cái bà này nè, anh chị em đọc câu 27, 28 thì thấy bà ấy tin gì vậy? Có ai chưa nói bao giờ thì giơ tay không? Ai chưa được nói bao giờ?
Thưa cha, là bà có lòng tin là bà bình hoàng rất là bình hoàng, bà rất là cực khổ, đau khổ lắm. Mà bà cố gắng bà đi chen lấn cho được để tới, để mà sờ được cái áo của Chúa. Để là bà lòng bà tin như vậy là bà khỏi bệnh.
Tức là bà ấy tin rằng là nếu bà ấy chạm được vào áo của Chúa, chứ chưa vào chạm vào Chúa, chạm vào cái áo của Chúa thôi, thì bà ấy được khỏi bệnh. Vâng, đấy, thế thôi. Đấy là niềm tin của bà ấy. Thế câu hỏi kế tiếp cũng là hay hay, là như thế này, là vào thời Đức Giê-xu á, thì có ai tin như bà hay không? Hay là chỉ có mình bà là mới tin là chạm vô áo là được khỏi? Thời của bà thì người ta có hay tin như thế không? Đấy, như vậy đây anh chị em thử đọc cho tôi. Đấy là chuyện của bà ấy rồi. Bây giờ ai đọc cho tôi Marco chương 3 câu 10. Anh Châu thử đọc Marco chương 3 câu 10. Đấy. Chương 3 câu 10 thì chúng ta thấy xem có phải mình bà ấy tin như thế thôi, hay là nhiều người khác cũng tin giống bà.
Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người.
Như thế xem ra là nhiều người ấy nhỉ. Nhiều người thời đấy cũng thích được khỏi bệnh bằng cách chạm, không phải riêng gì bà này. Rồi ai đọc cho tôi 6:56.
Người đi tới đâu vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi.
Vâng, như thế anh chị em thấy ở đây có đến việc là có nhiều người thích chạm đến tua áo. Và có ai đọc cho tôi Công Vụ chương 5 câu 15 không? Chương 5 câu 15.
Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó.
Vâng, như vậy cái bóng ông ấy đi ngang mà cái bóng của ông ấy phủ lên một bệnh nhân thì người ta thì cũng được gì, bệnh nhân được gì,
bệnh cũng được làm
lành. Như vậy là cái khả năng của ông Phêrô sau này cũng giống như Đức Giêsu, anh chị em thấy không phải chỉ là chạm mà cái bóng của ông ấy thôi. Vâng, mời anh chị em đọc Công Vụ 19:12 xem như thế nào.
Đến nỗi người ta lấy cả khăn, cả áo, đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tận biến đi, tà thần cũng phải xuất.
Thế ông nào vậy?
Dạ, Phao-lô.
Ông Phao-lô
chữa cho những người bệnh tật đó hả?
Vâng, như thế là cái, dạ. Chị đọc lại cái áo của ông phải không ạ?
Dạ.
Đấy.
Đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo của ông Phao-lô đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải xuất.
Như vậy anh chị em thấy là ngộ ghê ha. Hồi xưa người ta tin rằng là cái người như thế, cái người thánh nhân như thế, thì ngay cả quần áo người đấy mặc cũng có một sức mạnh. Và như thế có rất nhiều người bệnh tật, quỷ ám nữa, chỉ cần nghĩ tin rằng mình chạm được vào cái người ấy, không phải chịu vào chưa trúng người ấy nữa, mà với cái điều người đó mặc thì cũng được khỏi bệnh. Thế giờ tôi định hỏi, tôi hỏi chị thử, hỏi xem chị có trả lời được không. Thế thì thưa chị, tức là đấy, nếu mà chạm vô cái áo như thế rồi được khỏi, thế thì câu hỏi này khó quá à. Thế thì chị có thấy như thế là mê tín dị đoan không ạ?
Dạ thưa cha, không thấy là mê tín dị đoan, nhưng mà thấy đức tin của họ mạnh hơn đức tin của mình nhiều quá. Bây giờ nếu như mà mình bệnh thì mình đi lo tìm thuốc, chứ mình ít có đi cầu nguyện hay là chạm vào áo của Chúa Giê-xu.
Vâng, tức là chị thấy là hơi có vẻ như là mê tín dị đoan.
Dạ không
thấy, không
là thấy mê tín
à?
Dị đoan,
không,
nhưng mà
à?
lại thấy là đức tin họ mạnh.
À, thấy đức tin là
mạnh.
Vâng, thế tôi hỏi chị xem chị có trả lời. Thế thì cái người bệnh như thế mà họ được khỏi như thế là, thí dụ như là tôi chạm vào cái áo, thế rồi tôi được khỏi. Thế thì theo ý chị là khỏi là nhờ cái gì? Giả như tôi nè, chạm vào áo Chúa, thế là tôi được khỏi. Thế tôi được khỏi là nhờ cái gì? Nhờ cái áo hay là nhờ cái gì?
Nhờ lòng tin ạ.
Chị, đối với chị, nhờ lòng tin,
nhờ đức tin,
chứ không phải nhờ cái áo.
Dạ không.
Không phải nhờ gáo, có chị.
Nhưng mà áo chỉ là cái trung gian, cái phương tiện thôi. Có nghĩa là này.
Phương tiện chứ không phải là vì cái sức mạnh từ cái áo.
Dạ,
cái
phải.
Áo có ra sức mạnh không?
Dạ không. Từ đức áo. Tin vào Chúa Giêsu.
Các anh chị em ở đây có đồng ý là cái người mà chạm như thế mà khỏi bệnh là nhờ đức tin chứ không phải là vì cái áo. Có đồng ý như vậy không ạ? Có như vậy là anh chị em giỏi thật đấy. Có tài. Tôi tại tôi cũng hay nghĩ là nhờ cái áo của đấng tội. Đấy thế nhưng mà chị anh chị bảo nhưng mà tôi cũng phải đồng ý là không phải là vấn đề là nhờ cái áo. Mà nhờ cái lòng tin ạ, chính cái lòng tin á, đấy chứ không phải là cái sức mạnh tự cái áo hay này cái khác. Đấy thành ra ở đây nếu như thế là không có mê tín dị đoan. Không có mê tín. Và anh chị em biết tôi cũng nhớ là ở bên Lộ Đức ấy, tôi nghe người ta nói như rứa, tức là ở bên Lộ Đức ấy, không phải Lộ Đức, ở Fatima là Đức Mẹ có hiện ra với ba trẻ em ở Fatima rồi, và cái cây mà nghe nói là Đức Mẹ hiện ra đó người ta vặt chết luôn rồi sao đấy, và tợn quá, và vì thế nên kế cây đấy có một cây khác và người ta đã rào rất kỹ, không có hy vọng gì, không thể nào đạt được hết. Người ta hay lấy lá về rồi sắc thuốc uống nước rồi đủ thứ hết á, rồi cái gì nữa ta à, đấy rồi ngay cái tôi nhớ hồi tôi còn bé cứ đức rước tượng Đức Mẹ đó, người ta chen nhau để mua một cái bó bông á, bó bông huệ á, người ta lấy cái bông huệ ra người ta chạm vô cái tượng Đức Mẹ chỉ không nào, rồi lấy bông đó về sắc thuốc uống là cái gì đại khái như thế à, chị hiểu nào, đụng như thế lấy nước sắc uống, hay là đấy có những người cũng đi cũng lấy nước của ở chỗ Đức Mẹ Cha Kiệu chẳng hạn, có hay là ở La Vang đấy, và luôn luôn nói cha nước này lấy ở Lộ Đức nè, ở đấy ở lá La Vang, rồi nước ở chỗ Lộ Đức nghĩa là gì, người ta cũng đem về rồi, đây là chai nước Lộ Đức này ra đấy, thế này khác. Nếu mà anh chị em mà nói với cái người ngoài mà không có đức tin ấy, người ta bảo đúng là mê tín, đúng không nào? Người ta nói là đúng là mê tín, trời ơi, nước rồi lá rồi sắc rồi lá rồi đụng chạm rồi có nhiều đúng rồi tôi nhớ rồi, có nhiều người đến tượng Đức Mẹ xoa tay Đức Mẹ rồi nó xoa xoa quá đấy thế ở đấy nhưng mà cái xoa đấy đấy thì đấy, nếu mà mình không có đức tin thì nó cũng kỳ, nhưng mà tôi cũng không có dám cười đâu, tôi đâu có dám cười, bởi vì anh chị em thấy không, cái bà đó mà bà ấy len lén đi sau Đức Giêsu đó mà bà ấy chạm vào Đức Giêsu mà bà ấy tin như thế thì chị cũng có thể nghĩ rằng chắc bà này chắc là hơi mê tín gì đấy, đại khái như vậy. Tôi mới nhớ ra rồi, lúc nãy có một cái điểm mà chung giữa cái bà này với cái cô đấy, cô bé 12 tuổi, có một điểm chung lúc nãy quên chưa ai nói đó, cả hai người đều ô uế. Đối với người Do Thái mắc bệnh băng huyết là ô uế, đụng đến máu là ô uế, chưa hết câu sau mới hay, đối với người Do Thái chết là thành xác chết là ô uế, xác chết là ô uế, đụng vào xác chết là coi như là thua ấy, là phải tẩy rửa gì hết cả, cái ông tư tế mà đụng vào xác chết thế là ông không được lên đền thờ dâng lễ nữa, bởi ông ô uế, ông phải chờ cả tháng sau rồi ông dâng lễ nọ lễ kia rồi đủ thứ rồi mới sạch được. Đấy. Thành ra có một điểm chung mà thôi tôi gọi là nói thêm, mà tại là tôi nhớ tôi phải nói gì mà tôi quên.
Dạ thưa cha, con thì con nghĩ rằng cái đụng bằng tay và bằng lòng tin mới cứu chữa người ta được. Bằng chứng nếu đụng vào người khác không phải là Đức Giêsu hay một người nào thì đâu có hết bệnh. Bởi vậy Đức Giêsu nhận biết có năng lượng đã xuất phát tự mình khi người khác chạm vào, còn người khác thì ai chạm vào đâu có cảm thấy đâu.
Biết rồi, đồng ý. Tức là mấy đứa khác chạm đâu có si nhê gì đâu. Rồi tức là như thế. Như gì ạ?
Thưa cha, nếu như bây giờ mình đang nói về vấn đề mê tín như vậy, thì con nghĩ là nếu như bây giờ bà ấy tin thì bà không đụng vô, thì bà vẫn tin thì bà có được chữa không?
Cái gì nếu bà ấy vẫn tin mà không cần đụng?
Không cần đụng
và không cần đụng thì bà ấy có khỏi không chứ? đúng không ạ? Để tới giờ mới chị trả lời.
Dạ. Nếu mà
thích trả, ai thích trả lời đúng không? Nếu bây giờ bà, cái bà bán huyết này, bà ấy tin rằng là bà ấy được khỏi, mà nhờ cái gì? Nếu bà ấy tin được khỏi nhờ cái gì? Bây giờ nếu hôm nay bà ấy nhờ cái gì?
Bà ấy chỉ tin là và gặp Chúa.
Là đấy, nhờ gặp. Thế đây là nhờ gặp, đấy tức là nhờ gặp Chúa, gặp có phải nói chuyện gì không? Không hỏi thật đấy chứ.
Chưa, đâu được nói đâu. Tại vì xa quá và đông quá.
Thì như thế thì phải gặp đó chứ. Như chị nói là bây giờ phải gặp được chứ.
Thấy Chúa tôi vì xa quá mà đông quá thì không thể nào mà nói được. Không có tới được. Không có chạm được.
Như thế thì
vẫn tin nhưng mà không có chạm được.
Tin à, như vậy tức là ý chị để hỏi là nếu không lại gần Chúa được, không chạm được thì sao, thì có khỏi được không? À, nhưng đấy nhưng mà
thưa con tin rằng nếu mà cái lòng tin của bà mạnh đến nỗi mà thần giao cách cảm, Chúa sẽ chữa lành cho bà.
Vâng, tức là có ai cứu bồi cho tôi không đó?
Thưa cha, con xin nói ra cái câu chuyện này cũng giống như có người cũng nói với con rằng người ta ở nhà người ta coi tivi người ta cũng xem lễ được, chứ đi lên nhà thờ xem lễ cũng Chúa, mình tin có Chúa là ở đâu cũng có Chúa hết. Thì cha nghĩ sao?
Tưởng trả lời dùm nó đưa thêm câu hỏi à? Quá đáng kỳ quá à. Rồi sao, có ai giúp đỡ gì không? Thêm
cha,
câu hỏi nữa hả?
À, con nhớ có một cái câu là đức tin mà không hành động là đức tin chết à. Cho nên đức tin là phải có sự hành động.
À, phải làm một cái gì đấy. Ai ý cũng hơi hay ấy nhỉ. Hơi có tính cứu bồ. Tức là ý chị này, để ta xem, tôi nói thêm cho chị xem. Chị nói là nếu bà ấy tin rằng Đức Giêsu có thể chữa được thì bà ấy cũng phải thể hiện lòng tin là bằng cách nào. Và theo tôi nói thêm với chị này, và như thế bà này đã thể hiện bằng một hành động, và hành động này rất liều lĩnh, bởi vì như đã nói rồi, bà ấy là ô uế, thế mà bà ấy còn dám len vô như thế, bà ấy dám đụng vào người khác, nếu đụng người khác là người khác bị ô uế lây ấy, đúng không nào? Thành ra mà thế mà bà ấy dám làm như thế là bà ấy rất liều. Thế là đối với chị này không, bà ấy chẳng những tin trong bụng mà bà ấy còn dám thể hiện ra mà bằng một hành động có vẻ tương đối là khá liều lĩnh đấy, và người ta biết được là khốn ấy. Đấy, thế và bà ấy dám làm đấy thì cũng là một cách. À, vâng, thế có ai định nói thêm một câu nữa không ạ? Đây, một câu rồi.
Thưa cha, nhưng mà bây giờ mình đặt lại cái chuyện của mình, khi mà mình bệnh thì mình đọc kinh thì cũng được, mình cầu nguyện cũng được vậy cha.
À, tức là không cần
không cần đợi. Nhưng mà mình muốn chứng tỏ thì bây giờ mình đi ra mình lấy cái áo của Đức Mẹ mà giống như cha nói hồi nãy đó, mình để lên trên người thì cũng con thấy là vâng. nếu mà mình muốn chứng tỏ là mình có làm chuyện gì, mình có hành động hay sao?
Vâng, tức là tôi thôi giờ tắt lời đi, thôi giờ tôi trả lời câu của tôi, mình nghĩ ra như thế này. Thứ nhất á, là cái lòng tin của chúng ta đó, là cũng khiến cho Chúa có thể chữa lành, có thể Chúa có thể ban ơn qua chính lòng tin, dù chúng ta không được gặp, không được đụng, không được chạm. Đấy, điều đó đồng ý rồi, đồng ý nhé. À, tuy nhiên vì con người là người ấy, con người là người, tức là con người có thân xác, có thịt, có giác quan. Hôm nay chị nói phải gặp, chị cũng phải nhìn. Chị nói là không cần đụng, nhưng mà chị cũng phải gặp. Gặp là đụng đến mắt đấy, mà chạm là đến tay đấy, chị ông nào. Đấy, thế thì chính, và anh chị em đừng quên là khi người ta đi đất thánh á, người ta đến những nơi thánh, người ta quỳ, người ta hôn. Đấy, như Đức Thịnh Giác Các Hoàng mà đến đất thánh là hôn đất thánh. Như vậy là ngay cả cái hôn, cái chạm do cái khứu giác đấy cũng vậy đấy. Thành ra vì mình là con người đấy nên cái lòng tin nó được thể hiện ra, cũng đụng đến thân xác. Cái thân xác này là lại là cái chỗ để tôi thể hiện cái lòng tin. Thế là lòng tin trong bụng thì đồng ý rồi, nhưng mà có khi người ta cũng thể hiện lòng tin bằng cái con người của mình. Thí dụ như thế này, người ta có thể nói như thế này, chị này có thể nói là thưa cha, chỉ có một Đức Mẹ thôi, một Đức Mẹ thôi. Đức Mẹ ở đâu cũng là Đức Mẹ. Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ ở Bình Triệu, đúng không ạ? Đức Mẹ Măng Đen đấy, Mẹ Du thì chưa chắc. Dạ chưa chắc. Đấy, thành ra bao nhiêu chỗ như thế một Đức Mẹ, và chỉ có thể nói là thưa cha, như thế đâu có cần phải đi hành hương lộ đức làm sao mà cha cứ hay tổ chức đi hành hương, vậy đi lộ đức làm gì, trời Đức Mẹ ngay đây nè, đi lộ đức làm chi, chị hiểu nào. Đấy thế ấy, thế cái câu hỏi là cũng hay đấy chứ không phải là không. Đấy, hay đó, nhưng mà chính vì thế nên thế anh chị em hỏi này, hay tại sao lại phải đi lộ đức cha, Đức Mẹ ở đây nè, trời ngay góc đây nè chứ đâu nữa mà đi đâu xa làm chi. Nếu mà đi lộ đức là vì lộ đức là chỗ Đức Mẹ đã muốn đến, đúng không? Đúng không nào? Đã hiện ra và dĩ nhiên và đã được giáo hội công nhận chứ, và đã muốn đến, và vì cái chỗ ấy là Đức Mẹ muốn đến nên cái chỗ ấy thành cái chỗ mà có thể Đức Mẹ vẫn hẹn để tặng cho người ta những món quà, không phải chỉ cho ba em đấy hay cho cái cô Bernadette mà còn cho cả những người khác nữa. Và hôm nay tôi lặn lội từ Việt Nam mà đi đến tận lộ đức là vất vả lắm á, nhiều thứ, thì tôi đến đấy thì tôi cũng hy vọng là ngày xưa Đức Mẹ cho ai thì bây giờ ở cái chỗ ấy ấy, chỗ ấy ấy, thì bởi vì Đức Mẹ ở đây thì Đức Mẹ ở đây đâu có hiện ra ở đây, có đúng không nào? Thì đúng, mình để tượng nhưng mà không phải là cái chỗ hiện đấy. Thì chị nói thêm câu hả? Rồi
thưa cha, là tại vì ở đây mình nhìn thấy mình mẹ mỗi ngày cho nên gần chùa nó kêu bột bằng ăn quen quá.
À, tức là ý chị nói là phải đi xa thì thấy mới sang hơn chứ còn đúng rồi. Tôi hiểu rồi, bắt đầu hơi hiểu rồi, tức là cần phải đi xa để có những cảm giác mới hơn. Vâng, nhưng mà đôi tôi nói thế để anh chị em hiểu, tức là vì mình là con người đó nên cái việc đụng chạm á cũng có khi cần thiết người. Thí dụ như anh chị em biết không, ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta làm cái gì? Hôn chân Chúa, thế thôi. Thế thì chị này chỉ kiểu cần như vậy hôn, mình đứng ra mình cúi đầu với việc hôn đấy, có thể như thế. Nhưng mà hôn chân Chúa cũng là một điều hay hay đấy, chị thấy không, là đúng là hoàn toàn là như thế. Vâng, thôi như vậy không nói nữa. Khó quá à. Đấy thì tôi, nhưng mà tôi vẫn thích câu trả lời của chị này. Chị nói là cái chạm như thế được khỏi nhờ lòng tin ấy. Ở đây không có cái chuyện mê tín đâu. Vâng.